Đường nên thánh đơn giản. Cha Benedicto Vương Thuật, giọng Đa Minh.
Phúc thầy và phúc thầy. Kính thưa cộng đoàn, thánh Anton Tu Rừng kể lại một cái câu chuyện gặp trong cuộc đời của ngài về một người được gọi là đạo đức. Chúa gọi ngài đến một gia đình đó và ngài hỏi người chồng rằng: ông làm gì mà người ta gọi ông là người đạo đức? Thì người chồng mới nói: thưa cha thánh, con đâu có làm gì đâu, con chỉ là người đóng giày thôi mà. Thế nên tôi nói: người đóng giày mà sao đạo đức được? Tôi làm thánh, làm cầu nguyện suốt mà chưa được đạo đức. Thì thánh Anton nói: ông làm việc như thế nào? Thì ông ta chỉ nói rằng: một ngày 24 tiếng, 8 tiếng ngủ nghỉ, 8 tiếng làm việc, 4 tiếng lo cho gia đình, 2 tiếng cầu nguyện và 2 tiếng giúp đỡ cho người nghèo. Của cải của con chia làm 3 phần, một phần cho giáo hội, một phần cho gia đình và một phần giúp cho người nghèo. Đơn giản thế thôi. Thánh Anton kêu: ủa, cuộc sống đơn giản như vậy mà sao người ta gọi anh là đạo đức? Ông nói: con cũng không biết, con chỉ làm như vậy thôi. Rồi thánh Anton ở trong gia đình đó, gia đình rất vui vẻ, hòa thuận, yêu thương nhau, vợ chồng con cái. Một ngày nọ Chúa gặp, Chúa hỏi: Anton, con thấy gia đình thế nào? Thánh Phan Tô nói: gia đình đó thật đạo đức Chúa ạ. Thì Chúa mới nói rằng: con là thánh sống thì gia đình kia cũng là thánh sống. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể làm thánh đơn giản quá, đơn giản hơn chúng ta nghĩ nữa. Thánh Martino cũng là một thầy cầm chổi quét nhà với là giúp cho người nghèo được làm thánh. Thánh Monica cầu nguyện suốt đời cho người con của mình được làm thánh. Và gần đây hơn nữa, cách đây mấy ngày, Đức Giáo Hoàng Francisco phong thánh cho Thánh Louis và Martin, cha mẹ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Hai ông bà chỉ lo cho con cái thôi, không chẳng làm gì cả, chẳng làm gì việc lớn lao cả, là những vị thánh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tôi có thể nhắc lại rằng làm thánh quá đơn giản và chúng ta ngồi đây ai cũng được gọi là những vị thánh. Bởi vì thứ nhất là chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta đang sống lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta đang sống những cái giá trị tin mừng, hay là những vị thánh tương lai hoặc là tiền thánh, những vị thánh, những người con của Chúa. Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị lúc đương thời, ngài còn làm giáo hoàng, ngài nói rằng: hãy đưa cho tôi một người làm tròn bổn phận, tôi sẽ phong thánh ngay lập tức. Làm tròn bổn phận là một linh mục tu sĩ làm tròn bổn phận của mình, là một người giáo dân làm tròn bổn phận của mình, là những vị thánh làm tròn ơn gọi, làm tròn sứ vụ, làm tròn bí tích thánh tẩy khi chúng ta đã lãnh nhận. Đó là những vị thánh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh trên trời, những người đã sống như chúng ta, những người đã sống trọn vẹn ơn gọi của họ, những người đã sống trọn vẹn sứ mạng của họ và họ được phong thánh. Hay là đúng hơn, những người đã chọn, đã sống trọn vẹn 8 mối phúc thật của Chúa Giêsu, hoặc là chỉ chọn một trong những mối phúc hợp với mình hợp với ơn gọi, hợp với sứ vụ của mình để sống và đã nên thánh. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan nói rằng những người đó đã giặt áo mình trong máu công chiên, và những người đã cuộc đời đã thanh tẩy chính mình để càng ngày càng tốt hơn, càng thánh thiện hơn và gần Chúa hơn. Thánh Gioan Tông Đồ trong bài đọc 2 nói rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, cách này cách khác, khi chúng ta sống với tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ được về sở hưởng hạnh phúc với Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đọc lại cuộc đời các thánh, chúng ta cũng có thể thấy được rằng các thánh là những người như chúng ta, cũng có những cám dỗ như chúng ta, cũng có những thách đố như chúng ta, và có những khó khăn như chúng ta, cũng nghe lời Chúa như chúng ta, cũng rước mình và mẫu Thánh Chúa như mọi người chúng ta. Thế nhưng họ được trở nên lớn lao và trở nên những người thánh bởi vì họ biết tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Họ biết vượt qua những khó khăn đó trong tâm tình tạ ơn.
họ biết chia sẻ với những người khác, họ biết yêu thương mọi người, ngay cả những kẻ thù. Và cuối cùng, họ sống thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Chúng ta mừng lễ các thánh, xin các thánh cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa trong tất cả mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh của cuộc sống, biết giúp đỡ cho những người khác, biết lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời, và cuối cùng biết sống yêu thương nhau. Kết thúc bài chia sẻ, tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn câu chuyện các thánh trên trời. Chắc ai cũng biết, thôi chúng ta nhắc lại một tí để chúng ta thấy rằng cuộc đời của các thánh hay cuộc đời của chúng ta cũng đang sống chiều kích đó, một cách nối tiếp nhau, một cách che chở cho nhau và một cách nâng đỡ cho nhau. Một vị thánh nọ, trước khi lên thiên đàng, ông ta mời gọi: "Chợ Chúa, xin Chúa cho con xuống hỏa ngục, con coi thử dưới hỏa ngục có chuyện gì không." Chúa kêu: "Thôi được rồi, xuống hỏa ngục." Thì xuống tới hỏa ngục thì thánh nhân nhìn vào trong nhà cơm, thấy nhà cơm trên đó thịt thà, cá mú, bia bọt đầy đủ. Thánh nhân mới nói rằng: "Chết cha rồi, hồi đó giờ chắc là Chúa lừa mình, ở dưới hỏa ngục ngon quá mà, đầy đủ mọi thứ chứ đâu có cái gì đâu." Thánh nhân quan sát một tí, đến giờ cơm, chuông cơm thì người ta đông lắm đi vào nhà cơm. Có cái là sao cơm cá đầy đủ vậy mà ai cũng gầy gò ốm yếu. Thánh nhân quan sát thêm một lần nữa và thấy rằng ở khi đến cửa nhà cơm, mỗi người được phát cho một cây đũa thật dài và cầm bước vào. Khi ngồi vào bàn, người ta cầm đũa vì đũa dài quá không gắp được cho mình, và người ta cứ chọc qua chọc về, chọc tới chọc lui, lấy đũa đập người này đập người kia, và rốt cuộc thức ăn nhiều nhưng mà ai không ăn được gì cả, người ta trở nên ngồi mười gối gối. Thánh nhân nói: "Chúa cho con lên thiên đàng đi Chúa." Lên thiên đàng cũng diễn ra một hoàn cảnh như vậy, và cũng đến giờ cơm như vậy, và mỗi người được phát cho một cây đũa thật dài. Nhưng ở thiên đàng thì lại khác, người ta không gắp được cho mình thì người ta gắp cho người bên cạnh, và người bên cạnh gắp lại cho mình, ai cũng được ăn uống đầy đủ, yêu thương nhau. Thánh nhân chỉ nghiệm ra được một điều giữa hỏa ngục và thiên đàng khác nhau một điều duy nhất: ở hỏa ngục người ta không thương nhau, ăn không được, phá cho hôi, còn ở thiên đàng người ta thương yêu nhau, các thánh thương yêu nhau, các thơ thánh lo lắng cho nhau, giúp đỡ, nên ai cũng được hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta không thương yêu nhau trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta cũng đang sống hỏa ngục, và chúng ta yêu thương nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta che chở lẫn nhau, là chúng ta đang là các thánh và sống chiều kích nước trời.